Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh 8 giờ sáng giờ Washington, tức 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 2 năm 2014, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Biểu tình chống chính phủ tiếp diễn ở Ukraine bất chấp thỏa thuận hòa bình. Lãnh tụ đối lập Venezuela đang bị giam, hối thúc những người biểu tình đừng bỏ cuộc. Và Trung Quốc đã kích việc Tổng thống Obama tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc.
Thưa quý khán giả, trong buổi phát thanh này sau bản tin quốc tế, thông tấn viên Maren Brown tường trình về một chiến dịch truyền hình nhằm cứu những con cọp hoang dã cuối cùng của Việt Nam. Thông tấn viên Anjana Basrisa tường trình về tình trạng ô nhiễm không khí đang trở nên trầm trọng tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Thông tấn viên Dorian Jones tường trình về việc Thổ Nhĩ Kỳ cáo giác có ảnh hưởng nước ngoài trong vụ điều tra tham nhũng ở nước này. Bây giờ mời quý vị nghe bản tin quốc tế mới nhất của đài VOA.
Hàng ngàn người biểu tình tiếp tục ở lại quảng trường độc lập của thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm vừa qua vì họ không hài lòng với một thỏa thuận giữa Tổng thống Viktor Yanukovych và phe đối lập nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Nhiều người biểu tình tiếp tục đòi Tổng thống Yanukovych từ chức ngay trong lúc phe đối lập nói rằng nhà lãnh đạo này đã rời khỏi thủ đô. Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu rất dễ vỡ và cần có sự hậu thuẫn của các nước trên thế giới. Một viên chức Bộ Ngoại giao nói rằng những người chống đối trên đường phố khó lòng chấp nhận thỏa thuận này vì những vụ bạo động và tử vong trong vài ngày qua. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gọi điện thoại cho Tổng thống Nga Vladimir Putin để thảo luận về vấn đề Ukraine. Các giới chức nói rằng hai nhà lãnh đạo đồng ý là cần phải nhanh chóng thực thi thỏa thuận hòa bình và thúc giục các bên tránh bạo động. Thỏa thuận hôm thứ Sáu đưa Ukraine trở lại với hiến pháp năm 2004 là hiến pháp hạn chế quyền hạn của Tổng thống. Thỏa thuận còn bao gồm việc thành lập một chính phủ liên hiệp và tổ chức bầu cử sớm. Phản kháng ở Ukraine đã bùng ra hồi tháng 11, là lúc mà Tổng thống Yanukovych không chịu ký một hiệp ước thương mại với Liên hiệp Âu Châu và thay vào đó đã quyết định siết chặt quan hệ với Nga. Những vụ biểu tình bắt đầu một cách hòa bình nhưng đã biến thành bạo động trước đây trong tháng này, làm cho gần 100 người thiệt mạng, trong đó có những người biểu tình bị những tay bắn xẻ của cảnh sát bắn vào đầu. Một phát ngôn viên của Liên Hiệp Quốc cho biết Tổng thư ký Ban Ki-moon đã gọi điện thoại cho Tổng thống Yanukovych để đích thân bày tỏ sự hoan nghênh đối với thỏa thuận hòa bình. Người phát ngôn nói rằng ông Ban đã lên tiếng tán dương tinh thần thỏa hiệp. Thỏa thuận này đã đạt được với sự điều giải của các vị ngoại trưởng của Pháp, Đức và Ba Lan. The Voice
of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những người Nam Triều Tiên lớn tuổi ngày hôm nay đang ngẹn ngào chia tay thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên sau một cuộc sum họp ngắn ngủi, trong đó họ đã gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi bị chia cách vì cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Cuộc sum họp đầy xúc động đã bắt đầu hôm thứ Năm tại khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc. 82 người Nam Triều Tiên và 180 người Bắc Triều Tiên đã ôm chầm lấy nhau, trao đổi quà tặng và chia sẻ với nhau những hình ảnh của những người bà con. Một nhóm thứ nhì của các gia đình bị ly tán sẽ gặp nhau vào ngày mai tại khu du lịch này. Đây là lần đầu tiên các cuộc sum họp gia đình được tổ chức trong vòng hơn 3 năm. Các chương trình trước đó đã bị hủy bỏ vào phút chót vì những mối căng thẳng chính trị. Vòng sum họp lần này cũng đã suýt bị hủy bỏ vì Bắc Triều Tiên cảm thấy tức tối về cuộc thao dược quân sự mà Nam Triều Tiên và Hoa Kỳ chuẩn bị thực hiện vào thứ Hai tới đây. Tại Nam Á, thì các giới chức ở Tây Bắc Pakistan cho biết trực thăng vũ trang của quân đội đã thực hiện một vụ không kích nhắm vào nơi ẩn náu của các phần tử hiếu chiến, giết chết 9 người bị nghi là thuộc phe nổi dậy. Giới hữu trách nói rằng quân đội thực hiện vụ không kích ngày hôm nay tại làng Than của quận Hangu trong tỉnh Khyber Pakhtunkhwa. Hồi đầu tuần này, quân đội Pakistan nói rằng máy bay phản lực của họ đã dội bom những nơi ẩn náu của phiến quân trong vùng bộ tộc Bắc Waziristan, hạ sát 15 phần tử hiếu chiến. Những vụ oanh kích hôm thứ Tư tập trung tại thị trấn Mir Ali là nơi có nhiều hoạt động của phiến quân. Cũng trong tuần này, thì một phe nhóm của Taliban nói rằng họ đã giết chết 23 binh sĩ Pakistan bị họ bắt giữ. Tin đó đã được loan báo và cuộc đàm phán hòa bình giữa các giới chức chính phủ Pakistan với phe Taliban đã bị đổ vỡ. Các giới chức chính phủ nói rằng cuộc đàm phán chỉ được thực hiện lại khi nào có được thỏa thuận ngừng bắn.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Trên sóng trung bình 190m/s, tức là 1575 kHz. Mời quý vị theo dõi tiếp bản tin quốc tế.
Lãnh tụ đối lập Venezuela đang bị giam. Ông Leopoldo López hối thúc những người ủng hộ đừng từ bỏ những cuộc biểu tình chống chính phủ đã gây tử vong cho 8 người trong tuần này. Trong mẫu tin chuyển cho vợ ông từ nhà giam ở Caracas hôm thứ Sáu, ông Lopez cho biết ông được khỏe mạnh. Ông kêu gọi những người biểu tình hãy giữ vững chủ trương bất bạo động và duy trì cách làm việc có tổ chức và có kỷ luật. Ông nói rằng đây là một cuộc tranh đấu của tất cả mọi người. Lãnh tụ đối lập này đã nộp mình cho cảnh sát hôm thứ Ba. Tổng thống Nicolas Maduro tố cáo ông Lopez kích động bạo lực và cầm đầu điều mà ông Maduro gọi là một âm mưu do Mỹ hậu thuẫn để loại ông ra khỏi quyền lực. Ông Lopez và đảng Ý nguyện toàn dân của ông đang phản đối nạn vật giá leo thang, khan hiếm hàng hóa và tội phạm lan tràn. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nói rằng tố cáo cho rằng Washington đứng đằng sau cuộc biểu tình là vô căn cứ. Họ nói rằng tố cáo đó đánh lạc hướng dư luận đối với việc chính phủ Venezuela không có đủ khả năng để giải quyết các vấn đề của đất nước. Các giới chức Venezuela cho biết là bạo động trong các cuộc biểu tình còn gây thương tích cho 137 người. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã tiếp kiến nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của Tây Tạng là Đức Đạt Lai Lạt Ma tại Tòa Bạch Ốc vào ngày thứ Sáu. Trung Quốc đã nổi giận về cuộc tiếp xúc này và cảnh báo là quan hệ với Mỹ sẽ bị tổn hại. Cuộc hội kiến hôm thứ Sáu mang tính riêng tư và không cho báo giới tiếp cận. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Jay Carney cho biết ông Obama nhắc lại sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với những truyền thống tôn giáo, văn hóa và ngôn ngữ của Tây Tạng. Ông ca ngợi phương thức đấu tranh bất bạo động của Đức Đạt Lai Lạt Ma để đòi thêm quyền tự trị cho Tây Tạng ở bên trong Trung Quốc. Ông Carney cho biết Đức Đạt Lai Lạt Ma nói với Tổng thống Obama là ông không đòi hỏi Tây Tạng được độc lập và ông hy vọng sẽ tái tục cuộc đối thoại với các giới chức của Trung Quốc. Tổng thống Obama tiếp kiến Đức Đạt Lai Lạt Ma tại phòng bản đồ Tòa Bạch Ốc thay vì phòng bầu dục là nơi Tổng thống thường hội đàm với các nhà lãnh đạo thế giới. Giới chức Tòa Bạch Ốc nói Tổng thống tiếp đón Đức Đạt Lạt Ma trong tư cách là một nhà lãnh đạo tôn giáo và văn hóa mà quốc tế kính trọng. Trước cuộc hội kiến, Bộ Ngoại giao Trung Quốc yêu cầu Tòa Bạch Ốc hủy bỏ cuộc họp và cảnh báo về những hậu quả ngoại giao mà họ gọi là nghiêm trọng. The Voice
of America, VOA. Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto ngày hôm nay đã bất ngờ đến dự buổi lễ mà người kế vị là Đức Giáo Hoàng Francisco tấn phong 19 vị hồng y mới, trong đó có nhiều người đến từ các nước Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu. Những người được gọi là hoàng tử mới của giáo hội đã nhận diện chiếc nhẫn vàng và mũ hồng y trong một buổi lễ tổ chức tại Đại Giáo đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto đã ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi lễ, và khi tiến vào giáo đường, ngài đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh và nhiều người đã bật khóc. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco chọn hồng y. Các nhà phân tích nói rằng danh sách tân hồng y cho thấy có sự thay đổi so với xu hướng trước đây được cho là chú trọng tới Âu Châu. Giám mục Chipley Langlois là hồng y đầu tiên của giáo hội đến từ Haiti, là nước nghèo nhất ở Tây Băng Cầu. Phần lớn các tân hồng y này là những người dưới 80 tuổi, khiến cho họ có nhiều khả năng tham dự việc bầu chọn giáo hoàng. Tân hoàng tử lớn tuổi nhất là Tổng giám mục Loris Francesco Capovilla, 98 tuổi, nguyên là thư ký của giáo hoàng John 23. Các vận động viên trượt tuyết người Na Uy đã đoạt cả 3 huy chương của cuộc tranh tài đầu tiên của 7 cuộc tranh tài trong ngày hôm nay để đoạt huy chương vàng tại Olympic Sochi trong ngày kế chót của Thế vận hội mùa đông. Marit Bojarkin đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết băng đồng tập thể 30km nữ. 2 huy chương bạc và huy chương đồng về tay Teresa Johok và Christine Stoner Steira. Vận động viên Vic White của đội tuyển Nga sinh được ở Mỹ đã đoạt huy chương vàng môn trượt ván slalom song song nam. Đây là lần đầu tiên môn này được mang ra thi đấu tại Olympic. Huy chương vàng của môn này về phía nữ lọt vào tay Julia Dujimovic của Áo. Sau 3 cuộc tranh tài đoạt huy chương vàng ngày thứ Bảy, thì Hoa Kỳ và nước chủ nhà Nga cùng dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương với 27 chiếc, kế tiếp là Na Uy với 25 chiếc. Với 11 huy chương vàng, Na Uy hiện là nước chiếm được nhiều huy chương vàng nhất, kế tiếp là Nga với 10 chiếc, sau đó là Mỹ và Canada, mỗi nước được 9 chiếc.
Vừa rồi là bản tin thế giới của đài VOA. Quý thính giả có thể nghe hoặc xem lại bản tin này trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc tại địa chỉ 2233-2233.com, rồi chọn ô đồng ý. Thưa quý vị, các nhà bảo tồn Việt Nam đã phát động một chiến dịch tuyên truyền trên đài truyền hình nhằm chặn đứng việc sử dụng cao hổ như là một món quà quý báu. Trong khi động thái này được hoan nghênh rộng rãi, một số người cho rằng đã quá trễ đối với những con cọp hoang dã cuối cùng của Việt Nam. Từ Hà Nội, thông tin viên Maren Brown gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày sau đây.
Sử dụng cao hổ không làm cho bạn ấn tượng hơn, đừng tự làm hỏng hình ảnh của chính mình. Nếu bạn thấy các sản phẩm làm từ hổ bị quảng cáo, buôn bán, hãy gọi cho...
Quý vị vừa nghe một thông điệp phổ biến trên các phương tiện công cộng do Tổ chức Bảo tồn Giáo dục vì Thiên nhiên Việt Nam, gọi tắt theo tiếng Anh là ENV, đưa ra trong tuần này. Loan báo được đưa lên đài truyền hình nhà nước, mô tả cảnh một thành viên mới của Hội đồng Quản trị tặng cao hổ cho những đồng nghiệp trong một cuộc họp. Nhưng những người này ghê tởm bỏ lại món quà trên bàn. Nữ phát ngôn viên Lê Mai Hạnh của ENV giải thích.
In Vietnam, using Tiger Bond Glue, we use Tiger Bond Glue for.
Tại Việt Nam, chúng tôi dùng cao hổ như một loại quà tặng cho người chúng tôi muốn gây ấn tượng, như một hình thức của địa vị trong xã hội. Dùng truyền hình là một cách tốt để đưa thông điệp tới cho nhiều người.
Cao hổ được sử dụng để chữa các bệnh liên hệ đến khớp xương và cũng được mọi người tin là có khả năng tăng cường hoạt động tình dục. Cao hổ có thể được bán với giá lên tới $1,500 100 gram. Các bộ phận của cọp cũng được dùng để ngâm rượu và được bán để làm vật trang trí. ENV trước đây cũng đã ngăn chặn việc tiêu thụ những sản phẩm động vật hoang dã, nhưng đây là lần đầu tiên tổ chức này nhắm vào những sản phẩm được sản xuất từ cọp. Việc tiêu thụ động vật hoang dã quý hiếm tràn lan tại Việt Nam. Việt Nam được xem là điểm đến của sừng tê giác, được cho là có thể dùng để chữa bá bệnh. Con tê giác cuối cùng của Việt Nam được tuyên bố tuyệt chủng vào năm 2011. Bác sĩ Nguyễn Xuân Hương, cựu chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, hoan nghênh chiến lược của ENV. Ông nói không có bằng chứng nào cho thấy cao hổ là một phương thuốc công hiệu, nhưng mọi người vẫn mua để thể hiện địa vị trong xã hội.
Bây giờ là họ làm dùng cao hổ hai cách. Cái cách thứ nhất là giết hổ rồi lấy nấu cao nhưng không biết tầng nấu. Cái cách thứ hai là không có hổ thật.
Bác sĩ Hương nói việc tiêu thụ các loại thuốc cao hổ đã gia tăng trong vài năm qua, nhưng ông tin là hầu hết là thuốc giả. ENV nói có thể còn khoảng 30 con cọp hoang dã. Tuy nhiên, tiến sĩ Naomi Doak, điều phối viên khu vực sông Mekong mở rộng của mạng lưới theo dõi nạn buôn bán động vật hoang dã Traffic, nói tình hình có thể tệ hại hơn.
Ngay cả trong trường hợp có số cọp nhiều như thế, thì chúng cũng sống rải rác trong một khu vực rộng lớn và nhiều con có thể nói là thường xuyên qua lại giữa Lào và Việt Nam hay Campuchia và Việt Nam. Tôi nghĩ chúng ta đã chấp nhận một cách rộng rãi là về mặt sinh thái học, loài cọp đã tuyệt chủng tại Việt Nam. Điều này có nghĩa là những con cọp đó không còn khả năng để tự bảo tồn.
Việc nuôi cọp cho các mục đích thương mại là bất hợp pháp tại Việt Nam, nhưng một số nơi được phép nuôi cọp để bảo tồn. Mặc dù vậy, tiến sĩ Duarte nói không có con cọp nào được nuôi tại những cơ sở này được thả về rừng. Do đó, những lý do để giữ những con cọp này lại trong chuồng rất đáng ngờ.
There's no real reason to... At the moment, for those facilities to
hiện nay, không có lý do thực sự nào để những cơ sở này cho sinh ra những cọp con ngoài lý do để cho cọp sinh con. Những con cọp con này vẫn sẽ bị nhốt trong chuồng suốt đời vì không có môi trường để thả chúng ra, và cho đến lúc này, những con cọp chưa bao giờ được trả lại với đời sống hoang dã. Ở một mức độ nào đó, giá trị bảo tồn vẫn còn có nhiều nghi vấn.
Tiến sĩ Đô Ác cho biết việc buôn bán cọp từ những trại nuôi cọp đã duy trì mức cầu của các sản phẩm làm từ cọp. Tuy nhiên, cọp hoang dã cũng bị nhắm đến vì nuôi và chăm sóc cọp trong chuồng rất tốn kém. Tiến sĩ Duarte nói, gửi một thông điệp trực tiếp đến người tiêu thụ là một chiến lược tốt. Đồng thời, nếu Việt Nam muốn cứu một trong những con vật biểu tượng của quốc gia, thì chính phủ cần làm nhiều hơn nữa để theo dõi và quản lý việc nuôi những con cọp nuôi trong chuồng.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Thưa quý vị, tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, nạn ô nhiễm không khí đã tăng mạnh trong mùa đông năm nay, gây ra những mối quan tâm về tác động đối với sức khỏe của công chúng, đặc biệt là đối với trẻ em. Các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường so sánh New Delhi với Bắc Kinh, một thành phố lớn khác đang bị khốn đốn vì ô nhiễm không khí. Nhưng họ cảnh báo rằng New Delhi chưa cố gắng nhiều bằng Bắc Kinh để giải quyết vấn đề. Từ thủ đô Ấn Độ, thông tin viên Anjana Pasricha của đài chúng tôi gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Bác sĩ nhi khoa Sanjeev Pagai khám bệnh cho khoảng 50 em bé mỗi ngày tại một bệnh viện trong khu nhà giàu ở New Delhi. Ông cho biết gần phân nửa các em này mắc phải những chứng bệnh đường hô hấp có liên hệ tới nạn ô nhiễm không khí. Ông nói rằng tình hình hiện nay rất đáng báo động.
Số trẻ em mắc bệnh đã tăng gấp đôi, những em mắc bệnh ở COPD và bệnh đường hô hấp bị nghẽn mãn tính sẽ bị chết sớm. Các em này cũng dễ mắc phải những chứng bệnh về tim và thần kinh.
Với nền kinh tế tăng trưởng mạnh trong thập niên qua, số xe hơi ở New Delhi đã tăng nhiều hơn bất kỳ thành phố nào khác ở Ấn Độ, và phần lớn các xe đó lại chạy bằng dầu cặn, một loại nhiên liệu gây ô nhiễm nhiều hơn. Hiện nay, thành phố thủ đô này có tới 7 triệu rưỡi chiếc xe hơi, làm cho đường xá bị nghẽn và không khí bị ô nhiễm nặng. Bà Anumita Roychoduri, Giám đốc Trung tâm Khoa học và Môi trường New Delhi, cho biết chỉ trong vòng 5 năm, lượng vật thể nhỏ trong không khí có thể vào sâu trong phổi đã tăng 75%. Tình hình trở nên tệ hơn vào mùa đông là khoảng thời gian ít có gió hơn, trong lúc sương mù, khói xe và bụi bặm làm cho thành phố bị chìm ngập trong khói mù. Bà Roychoduri nói rằng tình hình đã thật sự bùng nổ trong mùa đông năm nay.
Trong suốt mùa đông, các dữ liệu cho thấy mức ô nhiễm cao hơn tiêu chuẩn tới 2 hoặc 3 lần, và những mức cao hơn có thể cao hơn tiêu chuẩn từ 4 đến 7 lần. Và khi chúng tôi phải đối mặt với nạn khói mù, khi tình hình thật tệ hại, thì mức ô nhiễm có thể cao hơn tiêu chuẩn từ 8 đến 10 lần. Có thể nói, không khí khi đó là một tấm chăn làm bằng khói mù. Thật là đáng sợ.
Ô nhiễm không khí ở mức cao đã làm bùng ra một cuộc tranh luận về vấn đề là phải chăng không khí ở New Delhi đã trở nên dơ bẩn hơn so với không khí ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc, một trong những thành phố ô nhiễm nặng nhất trên thế giới. Sự so sánh giữa New Delhi với Bắc Kinh đã bắt đầu sau khi một cuộc nghiên cứu của Đại học Yale xếp phẩm chất không khí ở Ấn Độ vào hàng 174 trong số 178 quốc gia. Các nhà tranh đấu bảo vệ môi trường nói rằng vấn đề quan trọng không phải là không khí New Delhi dơ hơn không khí Bắc Kinh, mà là New Delhi có làm đủ để khắc phục vấn đề hay không. Bà Anumita Roychoduri là một thành viên của một cơ quan nhà nước có nhiệm vụ tìm kiếm những biện pháp để giải quyết vấn đề ô nhiễm không khí. Bà cho biết trong lúc Bắc Kinh đã thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để khắc phục vấn đề, New Delhi chưa làm gì cả. Bắc Kinh đã hạn chế số xe hơi bán ra trong thành phố. Họ cũng nâng cấp hệ thống chuyên chở công cộng và ban hành lệnh cảnh báo sức khỏe khi ô nhiễm không khí lên tới mức cao.
Đó chính là những gì mà New Delhi hiện giờ đang thiếu. Chính quyền New Delhi không thông báo hàng ngày cho dân chúng về phẩm chất của không khí mà họ hít thở. Khi mức ô nhiễm tăng cao, những người bị suyễn, những người có các chứng bệnh về đường hô hấp, các chứng bệnh về tim, những người đó phải được cảnh báo. Chính phủ phải có những kế hoạch phòng hờ, cũng như những kế hoạch dài hạn hơn để hạ thấp mức ô nhiễm. Đây không phải là một cuộc tranh cãi về vấn đề mức ô nhiễm của nước nào cao hơn nước nào.
Một kế hoạch hành động được soạn ra để ứng phó với nạn ô nhiễm không khí đã bị xếp qua một bên trong gần 2 năm nay. Trong khi đó, không khí độc hại ở New Delhi đã gây thiệt hại lớn cho sức khỏe của công chúng. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, ô nhiễm không khí là thủ phạm giết người đứng hàng thứ 5 ở Ấn Độ, và quốc gia Nam Á này có tỷ lệ tử vong vì bệnh đường hô hấp cao nhất thế giới. Một số các cuộc nghiên cứu cho thấy, trẻ em trong thành phố này chịu tác động nặng nề nhất vì hệ thống miễn nhiễm của các em chưa phát triển nhiều như người lớn. Tối cao Pháp viện Ấn Độ mới đây đã cứu xét một thỉnh nguyện thư, trong đó nói rằng ô nhiễm không khí gây tử vong cho 3.000 em bé ở New Delhi mỗi năm. Những người viết thỉnh nguyện thư yêu cầu nhà chức trách cho biết họ đang làm những gì để giải quyết vấn đề này. Mặc dù vậy, ô nhiễm không khí vẫn chưa trở thành một vấn đề hàng đầu đối với cả công chúng lẫn các nhà hoạch định chính sách. Và vì Ấn Độ đang chuẩn bị cho cuộc bầu cử quốc hội sắp tới, và làn khói mù u ám của mùa đông bắt đầu nhường chỗ cho bầu trời quang đãng hơn, cho nên có ít khả năng là giới hữu trách sẽ nhanh chóng hành động để khắc phục vấn đề ô nhiễm không khí.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com. hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý vị, giữa lúc chìm ngập trong những cáo giác tham nhũng, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy một đồng minh bất thường. Các nhân vật lãnh đạo của phong trào thân người Kurd đã lên tiếng hậu thuẫn cho tuyên bố của Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan, cho rằng ông là nạn nhân của một âm mưu quốc tế. Các nhà quan sát cho rằng sự hậu thuẫn này phát sinh từ nhận định cho rằng ông Erdogan có vai trò then chốt trong nỗ lực hòa bình đang diễn ra với phe người Kurd. Từ Istanbul, thông tin viên Dorian Jones của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ gửi về bài tường trình do Hoàng Long trình bày chi tiết sau đây.
Trong nhiều tháng nay, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã phải ra sức chống đỡ những cáo giác tham nhũng, trong đó có cả cáo giác rửa tiền. Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan nói rằng những cáo giác này là một mưu toan đảo chính của ngành tư pháp và quy trách nhiệm cho các cường quốc nước ngoài. Đảng Hòa Bình và Dân Chủ, gọi tắt là đảng BDP, là đảng chính của phe ủng hộ người Kurd. BDP lâu nay vẫn thường chỉ trích ông Erdogan, nhưng trong thời gian gần đây, sự chỉ trích đã giảm đi khá nhiều. Và hồi đầu tháng này, đại biểu quốc hội của đảng BDP, ông Siri Sakik, còn tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của các cáo giác tham nhũng.
Şimdi dönüp soruyoruz biz de. Bakın yolsuzluğun üzerine sonuna kadar gidelim.
Ông Sakik cho biết ông không quan tâm cho mấy đối với vấn đề tham nhũng, vì tiền bạc của chính phủ không bị đánh cắp bằng cách này thì cũng bị đánh cắp bằng những cách khác. Các nhà quan sát nói rằng lý do khiến đảng BDP không chỉ trích ông Erdogan là họ muốn bảo vệ cho những nỗ lực đang tiếp diễn giữa chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ với khối dân người Kurd. Đảng AK đương quyền đã khởi động một tiến trình hòa bình để tìm cách chấm dứt vụ xung đột kéo dài nhiều thập niên giữa nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ với đảng công nhân người Kurd, gọi tắt là PKK. Bà Nuray Mert, giáo sư chính trị học của Đại học Istanbul, cho rằng phong trào thân người Kurd sẽ phải trả giá đắt cho thái độ thực tế này.
The picture that they give is like they're just trying to focus on their own struggle.
Hình ảnh mà họ muốn đưa ra là họ chỉ chú trọng tới cuộc tranh đấu của riêng họ, thay vì xem xét tới bức tranh toàn cảnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều đó làm cho đảng chính trị của người Kurd trở thành một thực thể không có quan hệ gì dưới mắt của người dân Thổ Nhĩ Kỳ bình thường. Quý vị đang chấp nhận đề nghị tồi bại này của chính phủ thối nát này để đổi lấy các quyền hạn và các quyền tự do cho chính quý vị.
Nhóm các cộng đồng ở Kurdistan có liên hệ tới PKK và bị cấm hoạt động, hồi tháng trước đã đưa ra một thông cáo để bày tỏ sự ủng hộ cho tuyên bố của chính phủ là các cuộc điều tra tham nhũng là một phần trong một âm mưu quốc tế nhằm lật đổ Thủ tướng Erdogan. Thông cáo này nói rằng giới kinh doanh ở London, cùng với người Do Thái, người Hy Lạp và người Armenia đứng đằng sau âm mưu này. Thông cáo đó đã gặp phải sự chỉ trích dữ dội của nhiều người, trong đó có cả những thành viên cấp cao của phong trào thân người Kurd. Một dấu hiệu cho thấy họ không mấy tin vào sự đồn đoán về một âm mưu của những thế lực đen tối ở nước ngoài. Tuy nhiên, vẫn còn những vấn đề lớn hơn có thể gây trở ngại cho các nỗ lực hòa bình. Giáo sư Mert cho rằng chính phủ hiện nay đang lâm vào khủng hoảng nên khó lòng thực hiện những cam kết trong cuộc thương thuyết hòa bình.
This political government well can be stick to power for some time, but lost.
Chính phủ này có thể tiếp tục nắm quyền trong một thời gian nữa, nhưng họ đã đánh mất tính chính đáng ở trong nước và trên trường quốc tế. Vì thế cho nên, họ không còn là một tác nhân có thể giải quyết vấn đề người Kurd.
Không gian hoạt động của chính phủ trong cuộc hòa đàm có phần chắc cũng bị hạn chế thêm nữa vì chiến dịch vận động bầu cử kéo dài 18 tháng sẽ bắt đầu vào tháng 3 tới đây. Các nhà quan sát nêu lên sự kiện là nhiều thành viên của đảng AK đương quyền là những người có chủ trương dân tộc Thổ Nhĩ Kỳ và có thái độ hoài nghi đối với nỗ lực hòa bình với phe người Kurd. Điều này có phần chắc sẽ làm cho Thủ tướng Erdogan khó lòng dành cho người Kurd thiểu số những nhân bộ quan trọng trong tương lai gần.
Thưa quý thính giả, nay quý vị có thể xem VOA tiếng Việt.com trên Opera và Opera Mini, một trình duyệt di động miễn phí có tốc độ nhanh và dễ dàng sử dụng. Quý vị cũng có thể nhận tin tức mới nhất từ VOA tiếng Việt.com hiển thị trên trang Speed Dial của quý vị. Để có được trình duyệt Opera, hãy vào đường dẫn www.voatiengviet.com/Opera.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát đi từ thủ đô Washington. Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, mời quý vị theo dõi các tin tức tóm lược và đáng chú ý trong ngày.
Hàng ngàn người biểu tình tiếp tục ở lại quảng trường độc lập của thủ đô Kiev của Ukraine trong đêm vừa qua. vì họ không hài lòng với một thỏa thuận giữa Tổng thống Viktor Yanukovych và phe đối lập nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị. Nhiều người biểu tình tiếp tục đòi Tổng thống Yanukovych từ chức ngay, trong lúc phe đối lập nói rằng nhà lãnh đạo này đã rời khỏi thủ đô. Hoa Kỳ cho biết thỏa thuận đạt được hôm thứ Sáu rất dễ vỡ và cần có sự hậu thuẫn của các nước trên thế giới. Những người Nam Triều Tiên lớn tuổi ngày hôm nay đang nghẹn ngào chia tay thân nhân của họ ở Bắc Triều Tiên sau một cuộc sum họp ngắn ngủi, trong đó họ đã gặp lại nhau lần đầu tiên kể từ khi bị chia cách vì cuộc chiến Triều Tiên hồi đầu thập niên 1950. Cuộc sum họp đầy xúc động này đã bắt đầu hôm thứ Năm tại khu du lịch núi Kim Cương ở miền Bắc. Một nhóm thứ nhì của các gia đình bị ly tán sẽ gặp nhau vào ngày mai tại khu du lịch này. Đây là lần đầu tiên các cuộc sum họp được tổ chức trong vòng hơn 3 năm. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto ngày hôm nay đã bất ngờ đến dự buổi lễ mà người kế vị là Đức Giáo Hoàng Francisco tấn phong 19 vị hồng y mới, trong đó có nhiều người đến từ các nước Nam Mỹ, Á Châu và Phi Châu. Những người được gọi là hoàng tử mới của giáo hội đã nhận nhẫn vàng và mũ hồng y trong một buổi lễ tổ chức tại Đại giáo đường Thánh Phêrô. Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto đã ngồi ở hàng ghế đầu tại buổi lễ và khi tiến vào giáo đường, ngài đã được cử tọa nhiệt liệt hoan nghênh và nhiều người đã bật khóc. Đây là lần đầu tiên Đức Giáo Hoàng Francisco chọn hồng y. Các vận động viên trượt tuyết người Na Uy đã đoạt cả 3 huy chương của cuộc tranh tài đầu tiên của 7 cuộc tranh tài trong ngày hôm nay để đoạt huy chương vàng tại Olympic Sochi trong ngày kế chót của Thế vận hội mùa đông. Vận động viên Marek Borjagin đoạt huy chương vàng môn trượt tuyết băng đồng tập thể 30km nữ. Huy chương bạc và huy chương đồng về tay Therese Juhok và Christine Stormer-Steira. Sau 3 cuộc tranh tài đoạt huy chương vàng trong ngày thứ Bảy, Hoa Kỳ và nước chủ nhà Nga cùng dẫn đầu bảng tổng xếp huy chương với 27 chiếc, kế tiếp là Na Uy với 25 chiếc. Với 11 huy chương vàng, Na Uy hiện là nước chiếm được nhiều huy chương vàng nhất, kế tiếp là Nga với 10 chiếc và sau đó là Mỹ và Canada, mỗi nước được 9 chiếc. Tổng thống Hoa Kỳ ông Barack Obama nói rằng việc phục hồi ý tưởng về cơ hội cho tất cả mọi người đòi hỏi một năm của hành động từ mọi người dân nước Mỹ và 2014 chính là năm đó. Trong bài diễn văn hàng tuần phát thanh ngày hôm nay, ông Obama cho biết hành động hồi gần đây của ông bao gồm một đòi hỏi mới là các nhà thầu liên bang phải trả cho nhân viên mức lương tối thiểu là $10.10 một giờ. Ông nói rằng từ khi ông kêu gọi Quốc hội tăng mức lương tối thiểu cho đến nay, đã có 6 tiểu bang ở nước Mỹ thông qua các luật lệ để tăng mức lương tối thiểu ở tiểu bang của họ, và nhiều tiểu bang khác cũng đang làm việc cho mục tiêu này. Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng hiện có một dự luật tại Quốc hội sẽ nâng mức lương tối thiểu cho người dân mà không cần phải tăng thuế. Ông nói rằng mặc dù phe Dân Chủ, phe Độc Lập và nhiều người thuộc phe Cộng Hòa ủng hộ cho việc nâng mức lương tối thiểu, nhưng các chính khách Cộng Hòa ở Quốc hội vẫn không chịu tiến hành một cuộc biểu quyết về dự luật này. Trong diễn văn hàng tuần của phe Cộng hòa, thì dân biểu Tom Cotton của tiểu bang Arkansas nói rằng các chính sách của Tổng thống Obama chi tiêu quá nhiều tiền bạc và tập trung quyền hành quá nhiều ở Washington. Ông cũng nói rằng phe Cộng hòa muốn sửa chữa những thiệt hại mà ông Obama đã gây ra cho nước Mỹ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA xin được kết thúc ở đây. Lát nữa chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ tới 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.